Bây giờ kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần thứ 15 của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến, tập thứ 3, Một Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn của nhà văn Sương Vũ. Tôi nhìn sườn núi đổ hun hút mà tê tái cả tâm can. Đi đứng gì mà kỳ cục quá vậy? Càng đi càng buồn nản vô cùng. Nó như một trò chơi thí mạng con người. Đường trơn, chuyện đó đã đành, nhưng đá lõm chỗm và hố sâu vực thẳm, không phải suôn sẻ. Tôi đã từng trông thấy hai anh bộ đội khiêng pháo ban đêm đổ dốc, vì không có đèn nên anh đi đầu bước hụt chân xuống hố. Lới theo anh đi sau, cả hai lăn xuống hố với khẩu pháo đè, tiếng kêu từ dưới hố vọng lên nghe rợn tóc gáy. Mọi người dửng dưng đi qua, nhưng luôn luôn bị câu hỏi sau đây ám ảnh. Làm sao lôi hai anh ấy lên, có quân đội nào hành quân kỳ cục như vậy không? Lần này, tuy trời chưa tối nhưng đường trơn, cái ba lô ướt trên lưng đè xuống mà ven đường không có tay vịn để giảm sức lao của khối nặng toàn thân. Có lúc phải chạy ào xuống đến lúc ngã, thì đó là lúc dừng lại. Ngoài ra, mỗi người một như là một chiếc xe không phanh, thả dốc một cách mạo hiểm. Đi được một vài chặn thì nảy ra kinh nghiệm, người ta ngồi xuống và lết, như vậy không bị ngã, nghĩa là tránh được mọi thứ tai nạn. Ở những chặn có bùn sành sệt thì người ta lết, tuột một hơi đến chỗ nào không tuột được nữa thì đứng dậy đi từ bước. Tội nghiệp mấy người đàn bà con gái không thể đi được mà chơi cái kiểu phiêu lưu lết như thế lại cũng không dám. Nhiều cô nhiều bà đứng khóc ròng. Nhiều chặng đường không có bùn nhưng dốc rất ác, đi thì nhất định phải ngã và mất rất nhiều thời giờ. Nhiều người chơi trò mạo hiểm, nhìn thấy cái cây ở phía dưới kia cách chừng 3-4 tầm đất, ngắm cho kỹ, chuẩn bị dép cho chắc, rồi lao đầu một hơi xuống ôm chặt gốc cây để đứng lại. Nếu ai bám được gốc cây thì sẽ đứng lại, còn nếu ôm hụt hoặc vuột tay sẽ lao xuống luôn hoặc ngã, lăn toàn, té máu là cái chắc. Cái cách này đã được nhiều người còn sức khỏe khá áp dụng và thành công chớp nhoáng, nhưng cũng đã xảy ra lắm tai nạn, có kẻ gãy răng, người tát trán, nhiều ruột tượng gạo vỡ tung, gạo bay, đổ xuống bùn như dêu. Số đông chỉ còn dòm như coi hát xiệc rồi áp dụng phương pháp của Lenin, kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn nữa. Tuy có mất thời giờ nhưng không mất máu, chưa đánh giặc mà máu đã đổ, kể ra không hợp lý lắm. Ở một chặn, trò xiếc này được biểu diễn một cách ngoạn mục, số là ở phía dưới có một cái cây nhỏ bằng cổ chân, cả chục người lần lượt lao xuống và ôm vào đó một cách mỹ mãn. Đến một anh hơi to béo, lao xuống và ôm vào cây thì cái cây tróc gốc, cả người và cây đổ sầm. Cũng may, anh chàng chỉ rách toạc cái áo và xước ba sườn. Từ đó về sau, mỗi lần vượt dốc kiểu đó, người ta bảo chàng béo, ê, cậu xung phong trước đi, nếu cái cây còn đứng vững, thì người, những thằng ròm như tụi tôi mới dám bảo đảm. Khi đến chân dốc thì trời đã về chiều, tưởng mình vừa đầu thai kiếp khác, quần áo người nào người nấy rách cả, mặt mũi quần áo bê bết bùn như vừa đi bắt hôi đìa. Chưa bao giờ bờ suối vui nhộn như hôm nay, tắm tập thể, cả trăm con người ta ùa xuống suối một lúc, vừa tắm vừa giặt, giặt quần áo, giặt ba lô, tất cả đang khô ráo, bỗng trở thành lắm và ướt. Cả một khúc suối dẫn sóng ba đào, nước suối đục lên như nước trong ao có một bầy dịch quậy mò cá. Nhưng sự ồn ào thì lại làm cho người ta có cảm tưởng chợ đang phiên họp lớn. Truyền phái nữ thì rất đáng tội nghiệp, họ luôn luôn bị động, biết thân không thể sống chung với bầy sói đói. Những con thỏ con tìm một khoảng cách xa ở phía trên nguồn, nhưng bọn đàn ông lại réo lên phản đối. Ê, xui lắm, xui lắm. Tắm dưới nguồn rụng tóc hết. Tắm dưới nguồn, mất đầu thai luôn đó tụi bay. Thế là đám được rửa ào ào, vác đồ đạc chạy lên phía trên nguồn để khỏi bị mất đầu thai. Nhưng cũng có số đông chống lại một cách vui vẻ. Hê, ở dưới này mới đi đầu thai mau hơn. Nước này mới bổ chứ. Mấy thằng đầu bạc gọi thử coi, sáng mai tóc xanh lại, khỏi cần uống hà thủ ô của quốc danh dược phẩm. Tiếng cười, tiếng chế giễu râm ran cả lòng suối. Một tiếng nói oang oang dội lên. Đàn ông thì phải ở trên, chứ ở dưới, rồi làm sao mận ăn? Ở dưới thì phải ngồi lên, ha ha ha. Các ông cứ ngồi lên thử coi nào, một người trong phái yếu đáp lời sông núi. Tắm dưới các ông, tụi tôi cũng rụng tóc, cũng mất đầu thai vậy, chứ bộ mấy ông là tiên hả? Tiên không tiên thì tục, chứ gì các bà ơi? Mà các bà muốn tiên hay tục? Nè, tôi cho hay, tiên chỉ đánh phép, biết bay thôi, chớ chẳng có được cái tích sự gì đâu, đừng có ham. Hê, bây giờ mà có được một ông tiên ở đây thì tôi ưng ngay. Ôi, để làm cái gì ba thứ đó? Để tôi bắt cổng tôi và dắt ba lô, tôi bay mau vô tới trỏng. Tôi cổng được không? Một ông đứng gần đó ra miệng. Ê, tôi cổng có lợi hơn tiên. Thôi chị ơi, đừng có đấu khẩu với mấy ông đó.
Bộ sợ hả?
Sợ gì mà sợ? Không sợ thì đấu một trận coi. Ha ha ha. Một bà sồn sồn, nguýt và nói to.
Y đuổi rồi còn không nổi, đòi đấu.
Đuổi rồi không nổi, chớ đấu thì hăng lắm à nghe. Không tin thì cứ làm giao kèo, hễ tôi thua thì tôi cổng đằng ấy và dắt luôn ba lô vô tới bà rịa, còn nếu đằng ấy thua thì tính lẽ nào?
Thôi mấy cha ơi, đừng có nói dậy, về tới trong Nam gặp bả rồi tha hồ đấu, tôi sợ e chừng đó lại than xin xỏ đầu hàng chứ. Mấy nàng trẻ cúi gầm mặt giặt giũ, nhưng tai thì dường như lắng nghe, đói khát nhưng ai cũng thích những cái chuyện trần tục đó cả. Nhờ vậy mà buổi tắm tập thể có vẻ lạc quan yêu đời và rất biện chứng nói bá láp. Mấy chàng trai thì vừa tắm vừa liếc những cặp đùi trắng lộ ra ở dưới nước, những bộ ngực vung lên sau làn áo ướt, những làn cong được phơi diễn ra rất đầy đủ và những ưu điểm, những khuyết điểm cũng được trông thấy lộ lộ hơn. Để che mắt sói đói, những cô, những bà quay phòng thay quần áo bằng những tấm ni lông. Vì không có trụ nên bốn người căng bốn tấm ni lông đứng bốn phía cho một bà chui vào. Khi bà xong xuôi trở ra thì làm nhiệm vụ dừng dách cho mỹ nhân khác vào thay xiêm y. Cứ thế cho đến một nhóm, cho đến hết một nhóm, sáng kiến này được áp dụng cho phía nữ một cách mỹ mãn. Bọn nam giới ngó lom lom nhưng mắt đâu có xuyên được ni lông. Mặc dù vậy vẫn cứ ngó cho đỡ ghiền, ngó mà tưởng tượng. 10 năm ở miền Bắc chẳng hoạt động gì được nên rất khao khát của trời. Mong thấy mặt cụ đề được chút tí thôi, cũng chẳng bằng uống một củ sâm Triều Tiên. Bỗng có tiếng cười ré lên, mỗi người mỗi giọng, mỗi kiểu, mỗi tình cảm. Số là một cô đang cầm ni lông căng ra bỗng vụt tay, tấm ni lông bị rơi xuống một góc. Bà hoàng hậu ở trong cung bị phô bày trọi lõi từ đầu đến chân, không thiếu chỗ nào. Bà hoảng hốt ra la ré lên, mấy cô yếu bóng vía nghe tiếng la thì tưởng rằng là rắn rết hay chuyện gì nguy hiểm, bèn nhảy cà tưng. Cô thì buông ni lông, cô thì chạy vọt ra tránh né. Bà hoàng hậu đứng giữa bốn bức tường sụp đổ, bị cả chục cặp mắt soi mói từ bốn phía. Bà hoàng chạy loạn như đạp lửa và giật một tấm ni lông quấn quanh mình. Đáng lẽ thẹn thùng trước cái tai nạn hiếm có đó, bà Hoàng lại vui vẻ và cười như nắc nẻ, đấm vào lưng mấy cô bạn thùm thụp.
Ê, tụi bay hại tao, tụi bay hại tao.
Cho người ta coi chút, mất màu sao mà sợ. Ừ, tới phiên bay, tao tóc màng lên cho thiên hạ xem. Tóc màng lên thì phải bán vé, hay cho coi không? Một người đàn ông lên tiếng, cả bọn cười rộ, một người đàn bà gắt.
Các ông lúc nào cũng như cọp đói rình mồi ấy. Chờ người ta sơ hở một chút là chọc ghẹo. Ê, chọc thì chọc, thẳng vô chứ ai mà chọc, ai mà có ghẹo mần chi cho mất công.
Từ đó tới mãn cuộc, bọn đàn ông không có gặp cơ hội nào may mắn nữa để xem ưu khuyết của đối phương. Tắm xong, tôi mang tất cả đồ nghề lên tìm chỗ mắc tăng căng võng, vì không có hoàng việc nên tôi không hợp tác xã với ai được. Nếu để ba lô xí phần dành chỗ, như người ta dành chỗ ở chợ trời, thì đi tắm lên, cái ba lô sẽ không còn ở chỗ đó nữa. Chủ nghĩa Mác Lê không có chương mục nào dạy thuổng đồ đạc của đồng chí, nhưng vì thiếu thốn quá, nên tay chân sanh ra quơ quào. Tôi lên bờ tìm chỗ mắc võng, thì rừng đã kín đặc, những đòn vô trước đến đây ụng lại, không vô được nữa. Đang bực mình thì người ở ngoài lại đùng vào, họ đang bực lại càng thêm bực. Sự ứ động này có lẽ do trận phục kích mà hậu quả của ông tham mưu trung đoàn ngồi trên máy bay lo ông ổng xuống đất hôm nọ. Lại hoài một hồi rồi tôi cũng tìm được một chỗ, tuy không như ý lắm nhưng phải chấp nhận. Cũng như 10 năm qua ở miền Bắc không có một người Nam Bộ nào như ý về bất cứ vấn đề gì, nhưng họ vẫn phải chấp nhận để sống chờ ngày về nước. Vấn đề lớn nhất của mọi người trong chuyến này là gạo ướt. Ở trạm vừa rồi, những người đi ông cụ như chúng tôi được lãnh 16 kg, chúng tôi ăn xài đổi chác cũng hết một số kha khá. Còn lại thì cậu theo mình, bây giờ ướt hết vì mưa, không biết làm sao ăn cho hết cả chục ký lô gạo còn lại kia. Nhưng nếu để cách đêm thì nó sẽ thối ra, không ăn được. Đang thừa mứa, bỗng nhiên thiếu thốn, tôi bèn trải ni lông và trút cả chỗ gạo ra, banh mỏng để cho nó mau khô. Vô lý thật, mới ở chặng rồi, nghe ông mặt sắc khiển trách, ông tư lệnh khu tư, không bảo vệ nổi hai tàu gạo để phản lực Mỹ đánh chìm. Cho không cũng, chẳng ma nào dám lặn mò, ở đây chẳng ai cần lặn mò, nhưng vẫn có thừa gạo mà không biết làm sao tiêu thụ, dưới sự lãnh đạo anh minh của bác đảng, xảy ra toàn những sự vô lý. Mắt võng, qua la xong tôi bèn bày ra nấu cơm, tôi thấy cô đơn chết người đi được, chưa bao giờ tôi phải sống một mình, chung quanh không có bè bạn như thế này, nói chuyện với một người bạn là một nhu cầu không thể thiếu, nhất là trên đường này. Mỗi buổi chiều hạ trại, chúng tôi đều đấu mép, pha trò, chọc ghẹo nhau vang trời, như thế cũng đỡ mệt. Chiều nay, người bạn cuối cùng của đoàn cũng đã rời tôi nhóm lửa mà bụng cứ nhớ Hoàng Việt, không biết ông bạn nhạc sĩ bây giờ ở đâu, đang đi patin hay làm trò xiếc ôm gốc cây trên dốc đường. Không còn một thứ gì còn khô trong ba lô, sau khi soạn tất cả đồ đạc ra, tôi phát rầu, bao nhiêu hình ảnh kỷ niệm, mặc dù đã gói hai ba lớp cất trong ba lô cũng ướt, nói chi đến những vật cất trong bóp cỏ, ở túi quần. Lết rách cả đáy quần thì hình ảnh nào còn được, sau bao nhiêu trận mưa, và lần lấy thủy làm bộ, các tấm hình đã chớm tróc, đến khoen này, gỡ đến đâu rách đến đó, tất cả chỉ còn là những tấm giấy trắng, loang lổ, bông hoa, trắng trắng, đen đen, trông không còn rõ ai là ai nữa. Trong một cái gói khác, tôi moi ra đôi giày trẻ con nhỏ xíu, như hai đóa hoa huệ. Bất giác tôi kêu thầm một tiếng, không biết tiếng gì, nhưng là tiếng đau đớn nhất, vết thương quá sâu, bây giờ mới bắt đầu chảy máu, máu từ tim tôi tóe ra. Phương, quần áo ướt, võng chăn ướt, gạo ướt, bây giờ đến lượt tâm hồn ướt, và nát ra từng mảnh vụn như chiếc bánh tráng bị nghiến bởi sức bóp của một bàn tay thô bạo. Một cái thằng tôi như thế đó. Phương, đây là đôi giày trẻ thơ nàng đã trao cho tôi và thì thầm, em muốn có con với anh, giày của con mình đấy. Tôi cất từ bấy đến nay, không lần nào dở ra xem lại, kể cả những lần đồ đạc ướt hết tôi cũng chỉ phơi rồi ngó phớt qua, chứ không cầm lên xăm soi như những món đồ thân yêu khác trong ba lô. Ấy, vậy mà đôi giày ấy lại là kỷ niệm thân yêu quý giá nhất của tôi. Tôi không dám nhìn nó, vì mỗi lần trông thấy nó, tôi đau buốt tâm can. Là vì tôi thấy hy vọng của tôi như tan vỡ hoàn toàn kể từ khi nàng gục đầu vào cội cây ở ngã rẽ xuống Bắc Kế mà khóc như rung chuyển cả đất trời. Bây giờ thì cái hy vọng ấy mới thật tan vỡ hoàn toàn. Phương đã nằm dưới lớp đất. Một người con gái xinh đẹp, mơn mởn đào tơ, duyên dáng mà và tài hoa như vậy bỗng vùi xác giữa rừng, không cho cái gì cả. Chỉ vì một sự ngông cuồng của những thằng điên, bao nhiêu mộng tưởng, bao nhiêu lời âu yếm trong tim nàng chưa thốt ra cho tôi, đều đã chôn chặt dưới kia rồi. Bên cạnh đôi giày, còn có một sấp thư của nàng gửi lén cho tôi lúc ở nhà trường. Chúng đã bị nhúng nước bao nhiêu lần, chữ đã nhòe, giấy đã rách, tôi vẫn giữ nguyên. Dù không có gì để nhóm lửa, tôi đã đốt bản thảo của tôi có đốt thì tôi viết cái khác, còn chữ của nàng đốt thì ai viết lại được, cho nên tôi cứ giữ hoài. Những dòng chữ đã mất hẳn trên mặt giấy, nhưng còn in mãi trong đầu tôi, trong tim tôi. Anh ơi, em cảm thấy như đời em thuộc về hoàn toàn của anh. Anh đi đâu thì em ở đấy. Nhưng không hiểu tại sao người ta chia rẽ chúng ta, đất nước ta bị quân thù chia cắt, còn chúng ta yêu nhau, ai sao nỡ trách làm đôi. Người ta ký lệnh cho anh đi một nơi, em một ngã. Em chẳng bao giờ còn được nói một tiếng nào nữa, em chẳng bao giờ còn viết cho anh một chữ nào nữa, mà tại sao anh vẫn cứ nghe như em nói, mắt anh vẫn cứ như đọc được chữ của em. Nước mắt ràn rụa, tôi không còn thiết đến gà mèn cơm đang sôi sùng sục trên bếp nữa, tôi leo lên võng nằm. Trời ơi, tôi mới biết cái lạnh ở đây là cái lạnh gì. Quần áo ướt, chăn võng ướt và tâm hồn lạnh cứng. Tôi liệm tâm hồn và thể xác tôi vào cõi băng giá mênh mông. Con đường này không những là con đường đau ốm bệnh tật đói khát, nhọc nhằn, mà còn là con đường dày dò, khổ ải, tinh thần rẽ phân, ly tán. Nó chưa xóa được những giọt nước mắt chia ly của tập kết, giờ nó gây ra những vĩnh biệt ác độc hơn. Người với người là đồng loại, cũng như thú vật với thú vật là đồng loại. Người cùng một dân tộc là đồng bào, người cùng đảng phái là đồng chí. Nhưng khi người nắm được quyền bính trong tay, thì người quên mọi điều cao cả. Người quay trở lại ăn thịt đồng loại, đồng bào và đồng chí của người. Chữ người này có phải là chữ người viết hoa? Tôi giật mình thức dậy, không biết do mùi cơm khét hay do chiếc võng bị lắc, có lẽ cả hai.
Ê, mơ tiên dữ ha mày!
Tôi mở mắt và nhận ra Cao, anh bạn nhạc sĩ trong đoàn văn công phục vụ đường dây tôi gặp hôm trước.
Mày đã vô đây rồi à? Tôi hỏi.
2-3 ngày rồi. Đi đường nào? Sao tao không thấy? Tao cũng không biết đi đường nào. Người ta biểu đi thì đi, biểu đứng thì đứng, biểu hát thì hát, biểu đừng thì giữ miệng câm, biết cái gì là cái gì đâu.
Hi, hát sướng gì ở đây chưa?
Không dám hát, Cao nhìn tôi, rồi tiếp.
Ướt hết hả?
Nhúng trong nước, khô sao được?
Để tao về lấy quần áo cho thay, mặc đồ ướt cảm chết.
Biết chừng nào Giao Liên đi mà cho mượn. Còn lâu, cứ tanh tao đi, tụi nó nhét nút bịt kín rồi, đường đâu mà đi. Nói vậy, rồi Cao quay đi nhanh. Chập sao trở lại, với quần áo trên tay và một ông bạn.
Ê, mày biết cái thằng này không?
Tôi nhìn người kia một thoáng, mới nhớ ra.
Ý, mày cũng đi nữa à?
Tôi gắt yêu. Cả hai vợ chồng, thế mới độc đáo. Anh chàng kia là dược sĩ, anh ta làm ở quân y viện Cần Thơ hồi kháng chiến chống Pháp. Tôi và Cao thỉnh thoảng ghé qua được nó, bê cho một chai, ngâm mật ong để tẩm bổ, hoặc khi cấy phi la tốt. Xin mở ngoặc là nhau khô, rạch da cấy vào. Nghe nói tăng sức bật dữ lắm, nhưng tôi ớn quá, không cấy lần nào. Ông nhà văn Sơn Nam có viết một bài tiên truyền cho môn thuốc này, tựa là rủ nhau đi cấy, đăng ở báo kháng địch khu chính, thì cho hay đến đẩy cấy. Xin đóng ngoặc, tên nó là Dân, nhưng khai sanh của nó là Quách Tích Hích. Bọn tôi gọi nó là Chệt Lai, bị phê bình mất đoàn kết Hoa Việt vì nó là cháu của bác Mao lẫn bác Hồ.
Cao bảo, thôi dẹp ba cái chòi trại của mày, quải tất cả lại đằng liều của họ Quách, ta liên quan đồng hương một bữa.
Cao vừa nói vừa quơ vào mọi thứ đồ đạc và lôi tôi đi mau mau. Vừa đi Cao nói, mày có tưởng tượng rằng nó vào rồi lại trở ra cổng vợ nó vào luôn không?
Trời đất!
Tôi kêu lên và quay lại nhìn Dân.
Tao không có sáng tác đâu, Cao tiếp. Nó đi trước mày mà, rồi trở ra Hà Nội rước vợ vào đấy. Không tin, mày lại đằng đó coi có bà Phụng hay không?
Chúng tôi về gần tới liều cốt thì Quách lại kêu lên.
Phụng ơi, Phụng, có người quen tới nè.
Một người đàn bà từ trong liều, kính cổng cao tường ló mặt ra.
Ai đó?
Không nhìn ra ai hả chị? Phụng chớp chớp mắt dây lâu rồi kêu lên.
Ồ, anh Xuân Vũ à?
Chớ còn gì nữa? Dân nói.
Nó đi lạc đường em ạ.
Cả ba cùng vào liều, một cái liều khác hẳn liều Trường Sơn. Nó có vách che bốn bên, nhưng cũng đều bằng ni lông. Tuy bằng ni lông vẫn còn hơn trống rỗng trống lơ, như liều có bọn này nằm trong liều mà tưởng nằm giữa trời. Tôi buông đại đồ đạc gạo thóc ba lô xuống đất, Cao bảo, đi thay quần áo cái đã.
Nó có sốt không?
Dân hỏi. Có sốt tao cũng cho uống thuốc ngay cắt cử một cái. Tôi như người té dưới sông vừa được vớt lên, tôi xách bộ đồ quân sự của Cao ra rừng thay rồi vào nhanh. Tôi ngó quanh quất cá liều rồi nói, bộ muốn trụ hình ở đây luôn, sao mà làm nhà kỹ vậy?
Ở đây có 2 tuần lễ rồi, đường kẹt nặng, đơn vị đi trước mình bị phục kích, nghe nói ông trung đoàn phó hay tham mưu trưởng gì đó bị bắt.
Tàu có nghe máy bay loa, tôi cứ nhìn ngó chiếc liều hoài, ấm quá.
Nó có kinh nghiệm lần vô trước nên kỳ này nó cải tiến cái liều bảnh quá, mày thấy chưa, có vách hẳn hoi, mưa gió đâu có tạt, ngủ như trong nhà.
Tôi chưa từng biết ai khỏe mạnh, siêng năng tỉ mỉ và cương vợ như cái thằng dược sĩ này. Hồi ở trong Nam nó có chiếc ghe tam bản nhỏ, có hai tấm rèm dựng bên xếp xuống. Đó là cả cái gian sang của nó. Nó không khi nào ăn cơm cơ quan, bao giờ cũng ăn riêng hai vợ chồng, hoặc trên nhà dân hoặc dưới ghe. Cơm kháng chiến đạm bạc nhưng rất tươm tất. Thỉnh thoảng đi ngang qua y viện của nó ở vườn cò, bọn tôi thường tấp lại cho nó để ăn cơm, không có gì, ăn cũng ngon nhờ nước mắm tỏi ớt, củ cải muối hoặc tương nếp do chị Phụng sáng tạo. Ăn xong nấu trà uống, nó dốc một hồi cho tiêu cơm rồi đi. Mỗi khi cơ quan di chuyển, nó ở trần trụi trụi, vác hết thùng đồ này tới thùng đồ khác, chèo ghe chất đầy đồ đạc của viện tới địa điểm, rồi trở lại rước vợ. Không bao giờ nó để vợ chèo một chút. Còn hai đứa, đứa gửi về ngoại nuôi, đứa giao cho nội giữ, hai vợ chồng đi kháng chiến một cách thông dong và hồn nhiên. Bây giờ gặp nhau giữa rừng là quả là hạnh ngộ. Tôi nói với chị Phụng về tình trạng gạo của tôi, chị Phụng đưa sáng kiến ngay. Lỡ xuống nước rồi, anh cứ phơi cũng không ăn được, trừ khi anh nấu liền, nó mới không hôi, chỉ có cách là ngâm luôn rồi xay bột. Nhưng lấy gì mà xay? Đang bàn việc, xay gạo bỗng Cao kêu lên, ê, ông Hoàng Cò đâu rồi? Tục Hậu hồi ở nửa đường, rồi sao? Không ai vớt ông hết à? Tàu đang đi, bỗng quay lại thì không thấy ảnh nữa, mấy người đi phía sau bưng lên nói là ảnh buộc. Ảnh tụt biệt đằng sau, trời mưa tầm tã, tao đâu có sức trở lại mà tìm, còn nếu ngồi lại chờ thì sự lạc đường, ma bắt vô bụi cho ăn đất sét bỏ mạng. Mày không báo cáo với Giao Liên à? Cao gặng hỏi, y báo làm mẹ gì, chân thằng nào thằng nấy đi, nó có dư chân, cho mình đâu mà báo cáo. Hoàng Cọ là ai? Dân hỏi, tên gì mà lạ quắc vậy? Hoàng Việt đó, tụi tao gọi cò cũng như Việt, kêu bằng Hoàng Cọ nghe vui hơn. Dân kêu lên, Hoàng Việt hả? Trời đất, ổng ốm yếu vậy mà cũng lội bộ vô đây à? Ốm cũng đi, xa bà xã 20 năm rồi đó mày. Dân đưa tay vẹt tấm vách ni lông, ngó trời rồi nói, bây giờ còn sớm, để tao đi rước thằng chả coi, bỏ chả dọc đường cọp tha uổng cá lá xanh chớ tụi bay. Ôi lá xanh ăn nhầm gì, đại hòa tấu giao hưởng kia đấy. Tụi bay ở nhà lo cơm nước, tao đi chút. Ừ, cứ đi theo dấu bùn nát, như là gặp ổng thôi. Bây giờ ổng giỏi lắm là đã tính đỉnh đỉnh dốc. Mày mang ba lô giùm cho ổng thì ổng nhẹ bay thôi. Dân nai nịch gọn gàng, lưng đeo súng lục đi nhanh như chạy. Tôi và Cao hứa đi túm nước về ngâm gạo, đứa đi tìm cái củi nấu cơm. Trong khi chị Phụng soạn thức ăn, Cao lo nấu cơm, còn tôi bỏ gạo vào bọc ni lông, buộc túm lại để vào một hốc đá, kiểu ngâm gạo mới phát minh. Tôi bỗng nhớ lại tất cả cái sinh hoạt kháng chiến của chúng tôi. Vô tình hôm nay là buổi họp của những cụ học sinh đi kháng chiến cùng một lúc. Tôi buộc miệng hỏi, chị có thằng kỹ sư xúc vật hay trước khi đi không chị? Xin lỗi, chị có cho cái thằng kỹ sư xúc vật hay trước khi chị đi không chị? Xin mở ngoặc, lối xưng hô của chúng tôi hơi kỳ cục. Gọi chồng thì bằng thằng, mà gọi vợ là bằng chị. Xin đóng ngoặc. Chị Phụng nói, trước khi anh Dân có cho ảnh biết, để ảnh tiếp thu xài tài sản của chúng tôi. Coi cái bộ nghề chăn bò của nó không khá lắm. Có lần nó mời tôi sang uống sữa trâu ở cơ sở nó, ý nó muốn tôi viết bài tuyên truyền sữa trâu ngon hơn và bổ hơn sữa bò Hòa Lan. Sao tôi không thấy bài đó trên báo? Thì tôi có viết đâu mà chị thấy được. Nó pha cho tôi một cốc, hốc vô một ngậm, hồi lâu mới trận trắng lên mà nuốt, tành bỏ mẹ, vì tình bạn nếu không tôi phun ra ngay. Chị Phụng nói, ảnh có đem cho anh Dân một bình để nhờ anh Dân phân chất. Ông dược sĩ phân chất, thấy chất gì trong đó? Tôi không nghe kết quả, nhưng chắc không khả quan lắm, nên ảnh im luôn. Hắn đi tập kết bỏ vợ, ba con ở lại, vào lứa tuổi tôi, ai cũng vợ con đùm đề, chỉ mình tôi là còn độc thân, khi ra Hà Nội gặp tôi, hắn mới tỏ ra ân hận chị ạ. À. Ảnh sang tôi chơi lần nào ảnh cũng than, ảnh nói với anh Dân một câu, tới bây giờ tôi còn nhớ, muốn mau thống nhất bắt vợ con mấy thẳng, mấy của thằng Trung ương đem dứt vô Sài Gòn hết cả, thì có kết quả ngay. Anh Dân hỏi tại sao vậy, ảnh nói có thể thì chúng nó mới, có như thế thì chúng nó mới điên tiết lên, chứ còn để chúng bữa nào cũng ăn ngon rồi vợ sẵn bên đó, còn thống cái giống gì nữa kia chứ, muối sát lòng ai nấy xót. phải không? Tôi hỏi, không biết nó có xin về nước không?
Vợ ảnh ra được rồi.
Trời đất, làm sao mà ra?
Ảnh có đưa mấy đứa nhỏ và chị ấy sang thăm vợ chồng tôi. Chị thực là chuyện đi gian nan lắm. Trước nhất phải lén đi lên Cao Nguyên. Ở Cao Nguyên đi làm thuê làm mướn 2-3 năm, rồi mua giấy căn cước sau đó, lẹo tẹo ớn lắm, mới đi từ Cao Nguyên ra Hà Nội.
Cao nói, bây giờ thì nó cũng hết cần thống nhất rồi, vì nó đã thống nhất với vợ nó.
Cao tiếp, nè, ông bác sĩ Cương nhà mình ra Hà Nội rồi đâu biệt tâm chị Phụng.
Ông Trung, ông Thành, ông Nghiệp còn lặng mất tiêu, ông Cư ăn nhầm gì, ông Thành đi học Liên Xô, ông Trung thì làm bác sĩ ở tỉnh nào đó, còn ông Nghiệp thì làm ủy viên trung ương đảng xã hội, anh không biết à?
Có biết chớ, tôi gặp ổng xếp hàng đi ăn cơm ở hợp tác xã sau lưng mộ dịch quốc danh ăn số 1 ở Tràng Tiền.
Chị Phụng lắc đầu khe khẽ, mấy ông lớn trong mình ra ngoài này lu mờ quá.
Lu mờ gì? Tiêu Tùng hết ráo, tôi xen vào. Hồi kháng chiến, ông Nghiệp từ Bắc vô Nam tới chức tổng thanh tra quân y toàn quốc, quay như trời, đi đâu tiền hô hậu ủng rầm rầm. Ổng mở lớp đào tạo y tá 6 tháng tại nhà tôi chứ đâu. Tôi ghét nghề thầy thuốc nên không học.
Anh Dân đã từng làm quân y hồi ở ông Bờ, ông Thầm cưa tay chân thương binh bằng cưa thợ mộc. Công của ảnh góp đóng góp cho nghề biết bao nhiêu, thế mà ra Bắc cũng chỉ lãnh chức phó. Ảnh chán, ảnh mới ghi tên xung phong về xứ. Ảnh nói về trong mình kháng chiến như hồi trước vậy mà vui hơn, ra Bắc bon chen ganh tị, ti tiện quá. Cục muối chia hai, cục đường nốt hết, biết vậy ai có mong kháng chiến thành công để làm gì, để đi tập kết ly hương.
Kể đến đây, chị Phụng lại hỏi tôi, anh Hoàng Lưu bệnh sao mà chết ác vậy anh?
Nó đau gan lâu rồi, vì ở riêng nhà, bị chảy máu nội tạng không ai hay.
Ảnh có con chưa?
Lúc tập tới kết thì vợ có thai,
vậy mà cũng đi.
2 năm về mà chị, không nhớ mình giơ 2 ngón tay lên để từ giã đồng bào ở Bến Chắc Băng à.
Trong lúc tụi tay ngồi trên mui tàu há mồm thì xòe 2 tay và giơ cả 2 cẳng, nghĩa là 20 năm.
Cao tiếp, tụi đế quốc nói ẩu, vậy mà không chừng đúng đó. 10 năm rồi, 10 năm nữa là Tiêu Tùng hết ráo, mãi vô.
Tôi thở dài, tội nghiệp chị Kim Minh, vợ thằng Hoàng Lưu, có lẽ bây giờ chị cũng chưa biết chồng chết.
Chật, gia đình nó có một mình nó, lúc bà già vô cưới vợ cho nó, tôi gặp bả. Đám cưới nó ở Phú Hữu, tôi có dự.
Ba người im lặng một hồi, như để cho dĩ vãng tươi đẹp hiện rõ lên hơn. Bỗng chị Phụng nói, còn anh, tính sao?
Tính sao gì chị?
Ai cũng có vợ con cả rồi, anh từ Nam ra Bắc, từ Bắc về Nam, vẫn cứ chân không hoài à.
Ôi, ngắn ngẩm lắm chị ơi.
Người ta còn đợi anh kia kìa.
Tôi quay sang chuyện khác, tôi hỏi Cao. Ê, sao mày biết tao vô đây mà tìm, hay mày chỉ đi ở hơ rồi gặp tao?
Mấy cha quân sự đi lậu mách cho tao, họ quen mặt tụi tao quá mà, ông Trữ, ông Mật và ông Quý đóng quân ở vùng Thọ Xuân Bái Thượng chứ đâu, các chả nói có gặp mày nằm ở trạm ngoài, tao chắc thế nào mày cũng vô đây, hễ có đòn vô là tao rảo đi kiếm.
Vậy hả, mấy chả đâu hết rồi?
Y cũng lẫn quẩn đâu đây thôi.
Các chả đi lậu đó nghe.
Nhiều thằng được gọi tên đập bệnh ở lại, mấy chả đi lậu là sao?
Mấy chả bị phân công xuống bắt kế.
Thế à?
Cao nhảy dựng lên, cái quái gì mà quái gở thế?
Mấy chả không xuống đó mà đi thẳng, trạm có xét giấy sơ sơ, ăn thua gì, chẳng thằng nào vuốt nhớt được mấy chả hết.
Chị Phụng trở lại chuyện lúc nãy.
Anh Cao chờ đón anh ở trạm này rất có ý nghĩa đó.
Thì để nói chuyện khào chơi cho đỡ buồn, ngoài ra nó còn nhờ tôi đem thư và hình về cho con nó ở Cần Thơ.
Hình cho con chứ không phải cho chị Tiết Hoa à?
Cao nháy tôi nhanh miệng đáp.
Hồi chưa có con thì nhớ vợ, có con rồi thì nhớ con, cho con cũng là cho vợ chứ.
Phải không chị?
Anh Cao có con 9-10 tuổi rồi, còn anh không lo cha già con muộn hay sao?
Đã muộn rồi, cho muộn luôn.
Anh nói như vậy, phải vớt vát lại chứ, ông bà già trông mong cho con có cháu bồng, bộ anh bị dính gốc rau muống rồi hay sao?
Tôi tuốt bỏ hết cả, không có dính rau dính cà gì hết, đi là đi, nhẹ như không.
Nếu có người ta chờ anh thì sao?
Ai mà chờ tôi?
Vậy mà có mới lạ.
Lúc nãy khi chị vừa gợi ý thì tôi đã ngửi thấy vấn đề nên đánh trống lảng ngay. Bây giờ tôi nói thẳng.
Chuyện đó hãy quên đi cho rồi đi chị ạ.
Anh có quên thật không kia chứ? Chị có chắc thì tôi mới nhớ.
Nếu không tôi đã quên, quên lâu rồi.
Anh quên nhưng người ta không quên.
Tôi biết là chị muốn nói. Nói tôi và Nguyệt lại với nhau, chắc Cao đã gặp chị ở đây và đã thuật lại đầu đuôi sự phản ứng của tôi ở trạm ngoài. Hắn nhờ chị tiếp tay, Nguyệt cũng là một người cùng cơ quan y viện của chị. Lúc đó tôi theo bộ đội tìm đề tài tài trong máu lửa nên bị thương. Vào y viện mổ lấy đạn, Nguyệt và tôi quen nhau vào dịp đó. Chị là sếp của Nguyệt. Chị đã tạo cơ hội cho chúng tôi gặp nhau. Ra Bắc khi nghe chúng tôi tan vỡ, chị có rầy Nguyệt. Nhưng lúc đó vấn đề lập trường giai cấp và tự ái cá nhân là tối thượng. Tôi chẳng chịu xuống nước năn nỉ, còn Nguyệt thì tự ti về thành phần bóc lột. Do đó, chân ai nấy bước.
Bây giờ nó ăn năn rồi anh ạ, anh cũng nên thấy sự tiến bộ của nó chứ.
Cao giọt miệng. Tóm lại là nó yêu mày. Nó muốn gặp mày để nói chuyện cho mày nghe mọi chuyện. Mày không nên quá khắt khe.
Trời tối mịt hồi nào không hay, mãi mê ôn lại chuyện cũ mà quên cả bước đi của thời gian.
Chắc anh Dân đã tìm được anh Hoàng Diệt rồi. Vừa nói chị Phụng vừa khoác áo ni lông, nhìn ra rồi lấy đèn pin sạc ra ngoài.
Đúng y như thần linh độ mạng, có tiếng kêu to.
Ê tụi mày ơi, Hoàng Diệt đây nè.
Chị Phụng đưa đèn cho Cao, chúng tôi chạy ra. Trong vệt sáng xanh, tôi thấy một cây cột bùn đang di động về phía chúng tôi.
Tôi kêu lên, ê anh Bảy,
rồi chạy nhào tới ôm lấy Hoàng Việt.
Vân nói, tao thấu chí muốn trở về, mai sau tao còn ráng đi thêm một chặng nữa.
Cái liều trở nên nhộn nhịp rối rít, tiếng người nhưng không chật chội.
Kính thưa quý vị và các bạn, Mạng Người Lá Rụng phần thứ 15 đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 16. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Để bước sang phần thứ 16, người đọc xin kể một câu chuyện vui, rất ngắn. Trong một trại cải tạo, có cái anh quản giáo kia bô bô tuyên truyền cho các tù nhân chính trị. Các anh quản giáo anh nói, đàn anh Liên Xô của chúng ta giỏi quá. Bây giờ, đàn anh Liên Xô của chúng ta đã làm được máy bay bay lên tận tới mặt trời rồi đó. Nghe anh, nó khỏe quá, khoác lác quá. Mấy người cải tạo viên mới bực mình. Có một anh kia gan quá đứng lên. Anh hỏi lại để chọc quê anh cán bộ.
Ê cán bộ nói sao ấy chứ, mặt trời nóng cả triệu độ, làm sao mà bay tới mà đậu trên đó được.
Tên quản giáo cân cân cái mặt trả lời,
ê dốt quá, chúng mày thiệt là quá dốt. Đúng là đầu óc của chúng mày chẳng thế nào được với đỉnh cao trí tuệ của chúng tao. Mày chẳng biết phát huy trí tuệ tí nào cả. Đáp ban ngày thì nóng, nhưng đợi đêm đến rồi hắn đáp thì nóng thấy đết nào được.
Dạ, xin cảm ơn quý vị và các bạn.